Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy và quý sư cô, trong buổi thứ 13 chúng ta tiếp tục phân tích về ba thức giác quan còn lại, đó là tỷ thức, thiệt thức và thân thức. Tỷ thức trong ngành thần kinh học thường được gọi là khú giác, với chức năng là nhận thức tất cả các mùi. Mùi thì rất đa dạng và phong phú. Các loài động vật thì phát triển khả năng khú giác cao hơn con người, bởi vì các tần số mùi đa dạng và phong phú. Con người thì có khả năng phân biệt và tạo ra sự lựa chọn về mùi cao hơn là các loài động vật. Nếu phải dùng phương pháp so sánh về khả năng đánh mùi của con người và các loài động vật đó, thì ta phải thừa nhận rằng là con vật, đặc biệt là những loài như chó, các loài thú ăn thịt đó, thì cự ly đánh mùi của chúng là khá tốt. Các con có thể phát hiện ra mùi của các đối vật, thường là những con vật nhỏ hơn, yếu hơn, và được xem là đối tượng để phục vụ cho bữa ăn của chúng đó. Thì dầu ở vài ngàn mét đó, chúng vẫn phát hiện ra được. Trong khi đó, đối với con người thì cái không gian đánh mùi đó, nó tương đối là bị giới hạn, không có một cái khoảng cự ly dài và xa như là các loài động vật. Ngược lại đó, về chủng loại mùi thì một số loài động vật thì hầu như là không có phân biệt như là con người, chẳng hạn như là mùi thơm và mùi hôi thối. Con người có khuynh hướng là phân biệt hóa về tính đối lập của các loại mùi nhiều hơn là các loại vật. Cho nên khả năng nhạy cảm về mũi của con người cao hơn. Nhìn chung thì tất cả cái chức năng đánh mùi ở con người và phần lớn các loài động vật là nằm ở cái lỗ mũi, được mô tả như là cái phần lồi ở trên mặt có chiều đứng, nơi có khả năng đưa vào bên trong và tống khứ ra bên ngoài các không khí thông qua một cái hệ thống vỏ bọc. Nhờ hệ thống vỏ bọc này đó mà việc đưa vào bên trong các không khí nó không làm cho con người bị nhiễm bệnh. Vì hệ thống vỏ bọc đó nó có chức năng là lọc. Các bụi được giữ lại ở hốc lỗ mũi, cộng với cái độ ẩm thấp và những cái chất dịch từ lỗ mũi tiết ra. Cho nên sau vài hôm thì chúng ta thấy nó có những cái phần dơ động lại trong hốc mũi, thường tiếng Việt gọi là cước mũi. Và việc làm vệ sinh ở lỗ mũi là một nhu cầu không thể thiếu để giúp cho cái quá trình thanh lọc không khí vào bên trong nó được tốt hơn. Nắm rõ được cái cơ chế hoạt động của khứ giác thì khi hít thở ra và vào thật là sâu, nhẹ nhàng và thư thái, không sử dụng bất cứ một cái đè nén nào trong tiến trình xuất và nhập của hơi thở, hành giả có thể cân bằng được thân nhiệt và do vậy làm chủ được tất cả những dưỡng chất ở trong không khí, rồi giúp cho quá trình thay đổi máu, rồi trao đổi chất và tư nhuận các neuron thần kinh đó được tốt hơn. Cho nên phân tích về khứu giác sẽ giúp cho chúng ta không chỉ đơn thuần là về cái kỹ năng nhận biết mùi như là một đối vật, mà còn hỗ trợ cho vấn đề duy trì sức khỏe khá tốt. Về phương diện sinh học thì chúng ta thấy là khi hơi thở được đưa ra bên ngoài đó, thì các trượt khí đó được tống khứ theo. Khi đưa vào bên trong đó, thì không khí đầu tiên là nó được thông qua cái hốc mũi, rồi tiếp tục đi qua cái phần hầu, một số thì đi qua hệ tiêu hóa, và số còn lại đó là có mặt ở trong hệ hô hấp. Cho nên chức năng khứu giác không chỉ đơn thuần là ngửi thôi, mà còn là bộ phận để giúp cho chúng ta duy trì mạng sống. Liên tưởng luôn luôn tiện đây đó, thì chúng ta cùng ôn lại điều mà Đức Phật nói trong kinh 42 chương về bản chất mạng sống của con người như thế nào. Thì có các thầy tỳ kheo trả lời là vài chục năm, có người khác là trả lời là vài ngày, có thầy thì trả lời là trong hơi thở. Thì cái việc mà dùng hình ảnh một hơi thở đó để mô tả cái sự trống vánh khi mà hơi thở ra bên ngoài và không còn trở vào lại nữa, như một sự kết thúc vĩnh viễn cái tiến trình hô hấp, rồi hoạt động của tim dẫn đến sự ngưng hoạt động của não đó, thì cái chết được xem đã diễn ra. Cho nên khứu giác là một bộ phận để giúp cho cái tiến trình sự sống của con người thông qua hơi thở đó được dài lâu. Vì đó phân tích về khứu giác, ngoài việc ngửi mùi, thì ta còn phải thấy rõ được cái tính năng của nó trong việc duy trì mạng sống của con người. Điều kiện để khứu giác hiện hữu đó, trước nhất là phải có lỗ mũi. Lỗ mũi phải có sức khỏe tốt, cả hai bên, bên trái lẫn bên phải. Một trong hai lỗ bị nghẹt á, thì cái chức năng khứu giác nó sẽ bị giới hạn. Như vừa nói, khứu giác còn liên hệ đến hơi thở và sự sống. Cho nên khi ta dùng hai ngón tay bịt thật kỹ, thật chắc cái lỗ mũi lại, thì cũng giống như là chúng ta không có cái cơ hội để đưa không khí ra vào. Và do vậy sự sống con người sẽ không thể nào được đảm bảo nếu hai cái lỗ này nó bị tắc nghẽn theo một cách tức là kín 100%. Hai đối tượng của khứu giác chính là các mùi. Mùi thì có nhiều chủng loại khác nhau, được chia làm ba nhóm chính. Những mùi liên hệ đến cái chất thơm, gọi chung là hương liệu. Rồi mùi đó có cái tính năng nó ngược lại với hương liệu, đó là mùi xú uế. Và thứ ba đó là cái mùi nó gần như là nó không thể hiện được bản chất rõ ràng của nó, mình tạm gọi như là cái mùi trung tính. Thì đối với những cái mùi mà tính năng của nó nổi trội hơn các mùi còn lại đó, thì việc chấp trước vào chúng có cơ hội cao hơn. Chấp trước theo hai dạng là tham ái và sân đối với nó. Ngồi kế cạnh một người bị chứng bệnh hôi nách đó, thì hầu như là người kế bên thấy mệt lắm, không có cảm giác thích thú. Mặc dầu bản thân của người có chứng bệnh này đó, rõ ràng đâu hề muốn mình như thế đâu, nhưng nó tạo ra cái sự dị ứng, đúng không? Còn đối với mùi thơm đó, thì nó dẫn đến sự nhiễm đắm, mà thường quý bà quý cô ngoài đời đó thì sử dụng nó như là một loại vũ khí vậy, tức là nó tạo ra cái sự nhiễm trước ở đối tượng mà họ xem là cần phải giữ cái sắc đẹp, cho nên mùi đã trở thành như là thực phẩm của tham ái. Thứ ba là tác ý. Lỗ mũi mỗi ngày vẫn hít thở, công việc đó diễn ra 24 giờ trên một ngày, gần như là 30 ngày trong một tháng, 365 ngày trong một năm, chưa từng có dừng nghỉ. Trong suốt cái thời gian con người ngủ, mà đặc biệt là ngủ say, thì hầu như là ý thức nó đã bị tách ly, nó một dạng là không có nối kết với lỗ mũi, vậy đó khú giác gần như là tạm ngưng các hoạt dụng của mình. Do vậy các cái mùi đang thoang thoảng xung quanh nó vẫn không ảnh hưởng gì đến nhiều. Do đó trong giấc ngủ khú giác lệ thuộc vào ý thức. Nếu ý thức lúc đó đang bị chợt giấc chẳng hạn, do tiếng động hoặc là do người nào đó đụng vào trong cơ thể, thì lúc ấy đó là con người tỉnh dậy, các giác quan bao gồm mắt, rồi tức là thị giác, rồi thính giác, khứ giác mới bắt đầu hoạt động. Cho nên tính tạm nghỉ của nó trung bình là khoảng từ 6 cho đến 8 giờ. Do đó tác ý là một yêu cầu không thể thiếu cho khứ giác hoạt động. Thứ tư là thức thứ 8, tức là hoạt dụng của ai là da thì nó có sẵn trong kho tàng của nó nhiều hạt giống, và bản thân của cái kho này đó là nơi dung chứa các hạt giống của các loại mùi khác nhau, và từ đó nó mới tạo ra văn hóa về mùi đối với từng cộng đồng và dân tộc trên toàn hành tinh. Ví dụ như người Ấn Độ đó nghe mùi cà ri nị thì họ cảm thấy thích thú lắm, hoặc là mùi củ hành tây rồi tỏi, đó là những thực phẩm mà hầu như là được sử dụng trong các khẩu phần ăn ba cử mỗi ngày. Cho nên cơ thể của người Ấn Độ tỏ ra một cái mùi mà được xem đó, nó là sự tiêu hóa và phóng thải của hành tỏi vân vân, cho nên cái mùi cơ thể của họ nó hơi nồng. Thế vậy nếu không có cái dữ liệu a lại da đó thì các hạt giống về cái mùi nồng đó nó không được chứa bên trong, thì lúc ấy đó những cái mùi này cũng làm cho họ có cảm giác là khó chịu lẫn nhau. Trên thực tế vì nó đặt được chứa trong cái kho, cho nên các mùi đó được xuất nhập sử dụng gọi là quá nhiều kiếp rồi, và tối thiểu là mấy chục năm ở trong kiếp hiện tại, do đó mà các mùi đó nó được tiếp nhận rồi xử lý rồi vân vân. Chính vì thế mà thức a lại da là cái kho nền tảng của các loại mùi. Thứ năm là thức thứ bảy, là tính chọn lựa thích và ghét, rồi chọn mùi thơm, loại trừ mùi xú uế, là bản năng của thức chấp ngã này. Và nếu như không có đó thì hầu như là con người không còn phân định được các loại mùi mang tính chất là đối lập với nhau, và do đó sự lựa chọn cũng không thiết lập được. Thứ sáu là ý thức. Như vừa nói, tác ý là một cái hoạt dụng của ý thức, và đây nhấn mạnh đến cái việc là tác ý như là một mặt của bản thân khứu giác. Mặt thứ hai đó, phải có sự đồng hành của ý thức thì hoạt dụng tác ý của khứu giác mới trở nên rõ ràng về đối tượng, phạm vi, nhu cầu, mục đích vân vân trong việc tiếp xúc giữa nó với các đối tượng mùi. Và cuối cùng thứ bảy, tức là các hạt giống của nó như là một phần của thói quen cá nhân, thói quen gia đình, thói quen văn hóa, thói quen tôn giáo, và tất cả cái đó nó tạo thành một cái thói quen về ẩm thực khác nhau. Như vậy ta thấy là tỷ thức, là thiệt thức, là thân thức, nó thì nó có bảy điều kiện để hình thành ra một cái phản ứng nhận thức của mùi. Còn thị giác tức là nhận thức thì gồm có 9 điều kiện, rồi nhĩ thức thì còn lại là 8 điều kiện, và ba cái này nữa chỉ có 7 điều kiện mà thôi. Đó là sự khác biệt căn bản. Còn điều kiện một, điều kiện hai thì mỗi đối vật nó khác nhau. Điều kiện một là bản thân của tính của từng cái loại giác quan, còn điều kiện hai là đối tượng nhận thức chuyên biệt của nó. Còn từ điều kiện 3, 4, 5, 6 và 7 thì đối với tỷ thức, thiệt thức và thân thức là giống nhau. Ta hãy nhìn lên trên máy phóng ảnh. Đây là cái cấu trúc cắt dọc với gương mặt của con người để chúng ta có thể nhìn thấy được cái lỗ mũi đang lộ ra ở trên gương mặt, bắt đầu từ hai cái chân mày và nó gần như là kết thúc ở trên cái phần môi trên của con người. Có người thì lỗ mũi cao, có người lỗ mũi thấp, mập ốm vân vân. Thì tất cả hình thù như vừa nêu á được xem là cái phù trần căn, tức là cái lỗ mũi. Còn hệ thống bên trong thì chúng ta thấy nó có những cái dây thần kinh, cái hoạt dụng vân vân đi dọc theo những cái này, thì đó là cái thần kinh khứu giác có chức năng để tiếp xúc các loại mùi khác nhau. Và khi đưa vào bên trong trung khu thần kinh trung ương, thì lúc đó cái phản ứng thái độ cảm xúc và chấp trước về mùi mới bắt đầu được diễn ra. Mùi có tác dụng tạo ra tính lệ thuộc trong quá trình của khứu giác. Chẳng hạn như ngày xưa các tổ khi bắt đầu ngồi tĩnh tọa hay là thiền quán đó, thì thắp một thẻ hương trầm và gỗ chiên đàn. Mùi của gỗ chiên đàn thoang thoảng đi vào trong lỗ mũi, tạo ra phản ứng khứu giác, giúp cho người thực tập thiền nó không rơi vào trạng thái hôn trầm và thùy miên. Và do vậy giúp cho hành giả có thể tiến sâu trên con đường thiền định. Về sau này cái công nghệ làm nhang đó được phát triển, việc mua các loại hương trầm đó đã không còn là một cái nhu cầu thiết yếu, vì tiền là tốn cao, cho nên ta thế nó bằng hương khói thôi. Nhưng mà vì nó là được làm bằng hóa chất mùi pha với mặt cưa rồi keo, giữa nó là một cái tâm tre, cho nên cái mùi của nhang bây giờ đó nó lại ảnh hưởng xấu đến hệ hô hấp và hệ tim mạch rất nhiều. Đó, các chùa đó nếu dần dần thay thế thói quen thắp hương bằng việc thắp những cái thẻ hương điện tử đó, thì có lẽ là sức khỏe của người tu được đảm bảo hơn. Sở dĩ người Việt Nam ảnh hưởng từ Trung Hoa trong phong tục thắp hương là vì văn hóa Trung Quốc đã cho rằng hương có hai chức năng. Thứ nhất á, đối với các hoạt động tín ngưỡng và tôn giáo nói chung, thì hương là điều kiện để cho Phật, Trời, Bồ Tát, Thánh Tăng và thân bằng quá cố của họ biết được rằng là họ đang có lòng hướng về. Nhận thức đó là một mê tín về bản chất. Thực ra Thượng Đế thì không có thật rồi. Phật, Bồ Tát và các vị A-la-hán đó Trên thực tế thì đâu cần đến các cái mùi này. Năng lực tuệ giác của các ngài sao thấu được, cho nên không cần phải có cái điểm nhấn gì để mới được biết đến. Ý tưởng thứ hai, đối với những người quá cố đó, từ lúc mới bắt đầu làm lễ nhập liệm cho đến lúc di quan hạ quyệt và đem di ảnh của linh về đến nhà đó, thì người Trung Hoa quan niệm rằng đó, cái thẻ hương là yếu tố để giúp cho hương linh không bị lạc mất ở trong quá trình lễ tang và tống táng nói chung. Rồi ngay cái lễ động quan thì họ làm một cái hương thật là dài để từ lúc động quan đến quay về nhà đó là cái hương được tắt, vì tắt như thế là hương linh sẽ bị lạc đường và không biết sẽ đi về đâu, cho nên họ mới mua cái hương thật là to và đốt cái hương đó trên một cái lư để phía trước, rồi con trai trưởng thì thường đi dẫn đầu. Nên sau cái lễ tang á, như là sau lễ tống táng á, thì phần lớn mắt nó bị cay, ảnh hưởng rất là tiêu cực. Đó cũng là một niềm tin mê tín khác. Các hương linh không còn thân thể vật lý, nên sau khi qua đời thì phần lớn tái sanh liền theo nghiệp, hoặc nặng hoặc nhẹ. Chỉ một số ít các trường hợp chấp trước, luyến tiếc, hận thù, quan trái hay là tự vẫn thì các hương linh hầu như là chưa sẵn sàng để ra đi. Cái ức chế tâm lý đó, đó sẽ làm cho họ tồn tại lại thêm một thời gian dài hay là ngắn tùy theo từng trường hợp. Dầu ở trong trạng thái đến như thế, cái cảm quan tâm thức của các hương linh là cao hơn con người rất là nhiều, cho nên không cần phải có một sự trợ giúp gì, họ vẫn có thể biết được đâu là nhà, đâu là nơi họ đi, đâu là nghĩa trang, đâu là lầu hỏa thiêu và sau bao giờ có tình trạng bị lạc. Vì không có thân thể cho nên động tác tác ý của hương linh sẽ làm cho họ đồng lúc ấy có mặt cây đêm mà họ muốn. Bây giờ khi chúng ta còn thức đây và đang còn sống khỏe, mình nghĩ tưởng đến ngôi chùa của mình cách học viện Phật giáo Việt Nam khoảng 5-7 cây số, đồng lúc đó chúng ta liên tưởng đến Hoa Kỳ, nơi cách chúng ta là nửa vòng trái đất, thì việc liên tưởng đó sẽ làm cho tâm thức chúng ta có mặt ở hai nơi cách xa khoảng cách diễn ra cùng một lúc. Nó chỉ là một tích tắc của nhận thức thôi, thì các hương linh có mặt đây và đó cũng như vừa nêu. Cho nên tính năng dẫn đường của các cây hương trong nền văn hóa Trung Hoa là không có thiết thực, trong khi Phật giáo thì chủ trương là cầu siêu, là mong hương linh đi chứ không phải mong hương linh về. Do đó dần dà ta nên mạnh dạn hướng dẫn cho các gia chủ đó bớt đi các phong tục này, để vào trong một cái lễ tang nhà thì chật chội, quạt máy rút khói thì không có, mà cái chân lưu hương thì nó quá nhiều, dẫn đến tình trạng là ô nhiễm rất là lớn. Và nhiều gia đình, nhất là miền Bắc đó, cái niềm tin mê tín về hương rất là nhiều. Họ để một năm trời như thế, chân hương không còn chỗ cắm nữa thì mới thôi, thỉnh thoảng xảy ra hỏa hoạn, bởi vì cái lửa của hương nó làm cho các chân hương bị cháy. Còn ở Hoa Kỳ, chùa Như Lai thì nằm ở San Diego cũng đã một lần bị cháy do vì chân hương không được làm vệ sinh kỹ đó. Do đó ta cần phải rũ bỏ một số quan niệm sai về tính năng của hương, để việc sử dụng nó có giá trị y khoa cho vấn đề tu tập của chúng ta, hơn là xem nó là một cái gì đó để các vị thần hộ pháp biết đến xuống gia trì là bảo hộ. Trong tác phẩm Khóa Hư Lục của thiền sư Trần Thái Tông đó, thì việc sử dụng hương đó, nó có thể liên hệ đến ba loại nghiệp căn bản. Thứ nhất đó, là đắm nhiễm hưởng thụ. Thứ hai đó là đắm nhiễm sát nghiệp. Và thứ ba đó làm cho con người bị lệ thuộc về thân và về tâm lý nói chung. Về đắm nhiễm hưởng thụ đó, cái mùi hương đó là thằng tình ái, nó làm cho việc thu hút giới tính được diễn ra ở mức độ khá cao. Cho nên vì góc độ này mà Đức Phật đã dạy những vị xuất gia, dù chỉ là sa di hay là sa di ni đó, đã tình nguyện không sử dụng bất kỳ một loại hương liệu nào để cho đời sống trở nên giản dị và nó không tạo sự thu hút từ người khác giới phái hay từ người khác đối với chúng ta. Do đó một quy định thứ hai vào thời xưa đó thì nửa tháng tắm một lần để cho cái mùi trong cơ thể của người tu thoát ra, nó không tạo cái cảm giác hăng quan hay là thích muốn gì ở những người Phật tử, nên việc tu nó được đảm bảo. Cái đó là một trong những lý do rất là tế nhị để giúp cho việc tu được tốt. Ở ngày nay đó thì chúng ta hầu như là tắm rửa mỗi ngày và cũng không thể bắt chước cái phong tục ngày xưa được. Vấn đề còn lại là phải tự giữ thôi. Chứ còn nếu như mà mình không có chùa tắm đó, thì những cái câu nói về phê phán thì tu sĩ ta nói là thầy chùa như là giấm chua. Thầy lâu quá không tắm mà nghe cái mùi nó khó chịu lắm. Vậy là khi mình làm Phật sự với các thành phần khác trong xã hội đó, có thể gặp sự trở ngại. Do đó phải thấy rõ được cái giới hạn để không lạm dụng vào các loại xà phòng, rồi những cái loại nước thơm, nước hoa. Nhiều người thì không sử dụng nước thơm rồi, nhưng mà mua loại xà phòng đắt tiền đó, thì nó cũng là một hình thức khác của nước thơm. Rồi sử dụng nước xả hóa chất đó, thì sau khi giặt phơi xong đó, thì cái mùi của nó vẫn thoang thoảng như là mùi nước hoa vậy. Những cái loại đó nó loại rẻ tiền mà, cho nên chỉ cần ngồi đứng trước gió hoặc là quạt máy thì người ngồi sau mình là lãnh đủ. Cái mùi nó nồng nặc nghe mà muốn sặc. Cái đó quý cô thì khi đi xuất gia rồi đó thì đỡ, còn tại gia đó cái mùi đó nó trở thành là một cái nhu cầu gần như là không thể thiếu. Còn người nam á, thì bây giờ người ta cũng bắt đầu dướng vào những cái thói quen đam mê mùi, cho nên các hãng nước hoa lớn đó đều có những cái loại nước hoa dành cho nam giới khác nhau. Xà bông thì họ cũng phân định như thế. Rồi kem đánh răng họ cũng tạo ra các loại mùi khác nhau để nó tạo cái đa dạng trong sự lựa chọn. Do đó các nhà sản xuất ngày càng sử dụng vào tính năng tham ái của mùi để làm cho con người bị quyến luyến và sử dụng nó. Dạng mùi thứ hai đó là mùi của các loại thực phẩm, thì cái tính năng dẫn đến sát nghiệp rất là cao. Ví dụ như khi nấu các loại thịt của gia súc hay là động vật, hoặc là những loài thủy hải sản đó, thì người ta còn bỏ thêm ngũ vị hương, ngũ vị tân, vân vân. Và mùi đó nó tạo ra một cái kích thích rất là lớn. Và nếu như ta có cái máy quay phim đó, và quay những người đầu bếp chính và phụ ở trong khu vực của nhà bếp, thì thấy cái lỗ mũi của họ làm việc phình phình. Mặc dù cái độ mép máy của nó hơi nhỏ, cái máy động của nó không có rõ ràng giống như tay chân cử động thế này, nhưng mà nó có. Như vậy là cái hoạt động của khứu giác làm cho cái hơi ra và vào nó trở nên là mạnh hơn. Hay nói cái khác là cái ra vào càng mạnh, tiếp thu càng ấn tượng như nào thì hoạt động khứu giác sẽ làm cho cái sức của hơi thở ra và vào nó sẽ khác bình thường. Nên khi mà có thói quen tiêu thụ các thực phẩm mặn rồi đó, cái mùi vị của nó làm cho người ta không bỏ được và trở thành như một thói quen. Mà đã cái gì trở thành thói quen rồi đó thì cái đó phải nỗ lực phấn đấu lắm mới có thể vượt qua được. Các nhà sư Nam Tông khi mà quen với truyền thống tâm tình dục đó, thì giờ việc đi khất thực không còn nữa, thì các Phật tử đến chùa vẫn tiếp tục có thói quen là cúng thực phẩm mặn đã được làm sẵn nè. Và khi đi các công tác Phật sự ở nơi xa, có mặt ở những quốc gia hay là những cái hội thảo hầu như là không có phục vụ thực phẩm mặn đó, thì cũng là một sự trở ngại rất là lớn, làm cho các vị hầu như là không có quen được với cái việc ăn uống. mà lấy ra theo tinh thần của tam tình dục á, thì người ta cho gì cúng gì là ăn đó. Thì bà tiệc trai thì phải ăn chay, nhưng mà vì quen rồi thì khó lắm, cái mùi nó tạo ra một cái sự lệ thuộc rất là lớn, cho nên dẫn đến việc hưởng thụ các thực phẩm mặn gây nghiệp sát gián tiếp hay là trực tiếp khá nhiều. Gần đây đó thì cái công nghệ ma túy tổng hợp đó đã tạo ra một số loại mùi, chẳng hạn như hít keo là một cái sản phẩm mới của ma túy tổng hợp. Thì mỗi một cái bịch keo như vậy nó khoảng chừng 50-60 ngàn đồng thôi. Các học sinh bây giờ thì hút tràn lan ở các công viên hay là bên cạnh các trường. Cái mùi nó nghe nồng nặc khó chịu lắm. Và cái gì mà nồng nặc càng khó chịu chừng nào đó, thì những cái ngao hút đầu tiên đó sẽ làm cho họ không quen. Nhưng mà khi vượt qua được cái khó khăn đó rồi đó, thì cái cơ nghiện đó làm cho họ bị lệ thuộc gần như là đến vài chục năm, nếu không có những cái hoạt động ngăn cản hoặc là tự mình là nỗ lực chịu quá để vượt qua cái thói quen ngửi mùi. Và hít các cái loại hít keo đó sau thời gian là phổi bị nám và dẫn đến nhiều chứng bệnh ung thư và ảnh hưởng đến tim mạch rất là cao. Còn ma túy loại bột á, thì nó cũng phục vụ cho việc hít, hít nó áp phê còn hơn là chích nữa, hay là các cái loại thuốc nó là không áp phê bằng là hít, vì nó trực tiếp vào trong lỗ mũi, tiếp xúc lên não thông qua thần kinh khứu giác, cho nên tính năng lệ thuộc vào khứu giác của các cái loại mùi mang tính nghiện cao đó làm cho con người gần như là mất hết hạnh phúc. Do đó ý thức được việc này, chúng ta cũng cần hỗ trợ cho giới trẻ đó mà những cái thói quen không tạo cái gì ra trở thành là mùi vị quá đậm đặc. Cái gì mà diễn ra như thế thì về sau rất là khó vượt qua. Chúng tôi thì có thói quen từ nhỏ ăn thực phẩm là không có gia vị, ví dụ như rau, bất cứ là rau gì chỉ có luộc thôi chứ không có nấu canh, ăn sống ăn chín vậy thôi. Còn nếu có phải ăn hủ tiếu phở chai gì đó thì cũng không uống nước, vì cái đó nó tạo ra mùi vị nhiều lắm, thì mình ăn đơn thuần thôi. Còn các loại nước giải khát hay là nước trái cây đó thì uống đó, thì ực một cái là hết trơn, không có nhâm nhi gì hết. Cái gì rồi nó cũng thành thói quen, mà khi mình quen như thế rồi thì bữa nào đi ăn gia tăng là khổ lắm, vì ta nấu dầu nhiều á, mình ăn toàn là đồ luộc không có xào mỡ gì hết á, thì nó khỏe cho bao tử dữ lắm, và nó đỡ đi những cái độc tố, thì sức khỏe chúng ta sẽ được đảm bảo hơn và sự nhiễm đắm về mùi và vị nó cũng ít hơn. Còn nước thì mình uống nước lã cho nó khỏe, nước trà, nước cà phê, nước gì rồi nó cũng tạo thành thói quen hết à. Nước có ga nó lại tạo thành thói quen nhiều hơn, vì ga đó khi đưa vào bên trong đó, ngay cái cuốn cổ chúng ta đó, nó sẽ làm tạo ra một cái lớp bị phỏng nhẹ do độ lạnh và ga, do đó dịch vị nó sẽ tiết ra ở mức độ tương đối để nó phủ lên cái lớp phỏng này, cho nên là khi uống chúng vào ta có cảm giác là thấy ngon. Rồi ăn cơm á với canh mà bỏ thêm ớt thì cũng tạo ra cái lớp phỏng tương tự, là tạo ra sự hít hà vậy đó. Thì tất cả cái đó nó đều dẫn đến sự lệ thuộc hết. Và tu sĩ đó thì hầu như là trong việc ăn uống á, chúng ta giảm chế được những thứ này, do đó là cái khả năng bị chấp nhiễm nó cũng ít hơn. Tiếp đến chúng ta khảo sát về thiệt thức, gọi nôm na là vị giác, tức là nhận thức của lưỡi. Các cơ quan vị giác ở trong khoang miệng được phủ bằng một cái lớp biểu bì phân lớp. Mỗi lớp biểu bì đó nó có rất nhiều các cái nhú cảm giác, còn được gọi trong y khoa đó là chồi cảm giác. Trong nó có chứa đựng các cơ năng hóa học rất nhạy cảm với các loại vị khác nhau. Bản chất của lưỡi như là phù trần căn của thiệt thức á, thì không có xương, cho nên cái độ hoạt động lên xuống trái phải của nó đó có thể góp phần hỗ trợ cho động tác nuốt khi chúng ta nhai và đưa thực phẩm vào bên trong cơ thể. Còn một số loài động vật đó, thì lưỡi được sử dụng để bắt côn trùng. Lưỡi được đưa ra khỏi miệng dài, có con đến 2-3 tấc, có con là dài 3 cm, và các con vật nhỏ hơn bị cái cuốn lưỡi nó cuốn lại, và do vậy không còn thấy đường và không đủ sức để dùng dễ khỏi. Và khi con vật đưa cái cuốn lưỡi đó vào bên trong thì các con vật nhỏ hơn này được xem là bị chết, trở thành là mồi. Do đó đối với các loài động vật đó thì sát nghiệp của việc thưởng thức vị giác rất cao. Chúng ăn tươi nước sống, các con vật bé nhỏ hơn và không có khả năng tự vệ chính mình. Và con người đó thì hầu như là sát nghiệp là khá nhiều, vì có thể giết nhiều loại động vật, nhiều loại gia súc khác nhau. Mặc dù cái mức độ tiêu thụ của con người về thực phẩm mặn ít hơn là các loài ăn thịt, nhưng mà cái tâm con người đó cộng với cái khẩu vị làm cho con người thích thú trong việc ăn, cho nên tác ý đó nó làm cho nghiệp tiêu thụ của con người trở nên là nặng. Khứu giác được hoạt động thấy rõ là bởi vì ở chóp lưỡi đó, nó có những thớ tế bào thần kinh nối với các dây thần kinh vị giác. Và các thần kinh vị giác này sẽ truyền cái phản ứng về vị về thần kinh trung ương. Từ đó ta có một phản ứng nhận thức về các loại mùi và vị khác nhau. Về mùi đó thì các nhà khoa học chia làm 4 loại chính. Thứ nhất là vị ngọt, thứ hai là vị mặn. Thì hai loại vị này đó thường được tiêu thụ và phản ứng ở cái phần đầu của cái lưỡi. Khi mình ăn vào bên trong mình không biết, nhưng trên thực tế là nó tiếp xúc mặn và ngọt đó, thì cái phần đầu lưỡi nó sẽ rút hết những cái chất đó vào bên trong, thì nó tạo ra cái phản ứng. Còn cái chất chua đó thì nó nằm dọc theo các cái lớp biểu bì hay là chòi cảm giác ở hai cạnh lưỡi trái và phải. Còn đối với chất cay bao gồm đắng thì nó nằm ở cái cuốn lưỡi. Như vậy là trên cái lớp của lưỡi đó chúng ta thấy là nó chia ra 4 khu, và 4 loại vị này đó sẽ được hấp thu tùy theo cái tính năng ở trên lưỡi đó. Tất cả các vị còn lại đều là cái phần tổng hòa của 2, 3 hoặc là 4 cái vị vừa nêu. Đây là 3 tấm hình mô tả về lưỡi. Chúng ta thấy hơi dị hợm, đó là cái hình to nhất ở bên phía ta phải. Đây là cái hình lưỡi đã được xăm các loại màu sắc và hình thù khác nhau ở trên đó. Phương Tây ngày nay đó thì người ta có cái trò dị hợm này, trên cái lưỡi xăm trọn vẹn luôn, có người xăm luôn cái mặt sau nữa. Rồi xăm này thì không có dùng đến các loại kim chích như là châm xăm ở trên tai. Công nghệ xăm mới đó chỉ cần thoa sức thuốc lên thôi, và thuốc đó nó sẽ được thấm vào bên trong lưỡi, và cho nên là không thể nào tẩy rửa nữa. Nó có cái hình thù như thế luôn, và nhiều người ta cảm thấy như thế là rất hạnh phúc. Nhìn mình thấy ớn vô cùng ha. Còn cái hình ở bên trên, hình nhỏ, các cái lưỡi cho thấy nó có những cái hạt li ti nhỏ nhỏ đó, thì cái đó được gọi là chòi cảm giác ha. Và chứa đựng các cái cơ quan hóa học rất là nhạy cảm, cho nên khi mình ăn vào đó thì nó mới hoạt động và đưa đến một cái phản ứng về nó là ngọt, mặn, chua, cay và tổng hợp những thứ này. Còn cái hình bên dưới này đó là cái mặt dưới của cái lưỡi, nó cũng có những cái đường dây, quý vị thấy không? thì dọc theo những cái này nó đều là những cái dây thần kinh cả. Cho nên mức độ nhạy cảm của thiệt thức cũng khá cao. Thiệt thức thường là phản ứng một cách có điều kiện từ những thói quen. Ở nước ngoài đó thì việc tôn trọng văn hóa sẽ làm cho người ta có những cái quy định gần những khu thờ phượng là không được buôn bán, bởi vì nó tạo ảnh hưởng tiêu cực đến những khu vực tâm linh, tôn giáo nói chung. Ở Việt Nam thì không có những quy định này, cho nên những cái làng nướng thì hầu như là gần chùa cũng khá nhiều. Chẳng hạn như chùa Xá Lợi đó, thì đường Sư Thiện Chiếu, đường tên nhà sư, rồi đường có chùa Xá Lợi. Như cái làng nướng ở đây đó là mùi nồng nặc, ta đi ngang là mùi tanh, mùi bia, mùi thịt cá, mùi gia vị đó, nó thoảng phản phất, nghe rất là khó chịu, nồng nặc dữ lắm. Cho nên đó là ô nhiễm mùi. Mà ô nhiễm mùi đó ảnh hưởng đến sức khỏe rất là lớn. Rồi đường đi vào chùa Hưng Phước ở đường Cái Bàn Đăng Cám cũng là một cái nhà hàng mà số lượng người đến để ăn á, như là những thực khách thường xuyên, rồi đến lúc nó có đến hàng ngàn người. Trong khi đó thì các chùa chúng ta hầu như là không có bất cứ một ai đó là kiện để cái quan chức năng đó là can thiệp vào. Nhà cũng trở thành là nơi buôn bán, nên những ngôi nhà buôn bán nhỏ về thực phẩm mặn đó, dọc theo lề đường chúng ta thấy buổi sáng buổi chiều tối họ nướng các cái loại thịt cá khác nhau, và nó tạo khói rồi mùi nó bay nồng nặc khắp các nơi. Và cái điều này đó nó tạo ra ô nhiễm về không khí rất là lớn. Cứ một mà bao thịt, tức là khoảng 450 gram thịt mà chúng ta ăn đó, thì nó tống khứ vào trong bầu khí quyển là trung bình là 230 cho đến 280 khí carbonic. Và nếu chúng ta nướng ở trên các cái vỉ nướng và không giới hạn nó trong một cái nhà bếp có xử lý mùi, thì cái độ carbonic được phóng vào trong bầu khí quyển tăng từ 2 cho đến 10 lần. Nó tùy theo các loại thịt. Các loại thịt thịt đỏ, tức là thịt có máu đó, thì lượng carbonic được phóng ra nhiều hơn là các loại tôm và một số loại cá. Do đó công nghệ nhà hàng mà không theo một quy chuẩn về an toàn thực phẩm đó, mà nướng thiêu thoải mái, không có một cái gì giám sát độ an toàn hết, thì rõ ràng là cái bầu khí quyển nó dễ dàng bị ảnh hưởng một cách rất là tiêu cực. Và là những người tu thì đi ngang những chỗ đó nó bị nhiễm tâm dữ lắm. Thì cái mùi của nó rồi nó làm cho cái dịch vị mình nó tiết ra. Vì trước khi đi tu thì ai cũng ít nhiều là người tại gia, nó cũng từng ăn mặn, những cái hạt giống mặn đó, các cái loại mùi đó nó vẫn còn. Rồi cái vị giác đó, nó là bị ăn ké theo cái mùi. Cho nên là khi tác động vào cái mùi, mặc dù tâm mình nó không có khởi lên cái sự ham thích, nó tự động trong dịch vị nó là tiết ra những cái chất là nó làm mình là thích ăn, muốn ăn. Mặc dù không phải là muốn ăn mặn đó, nhưng mà nó tạo ra cái cảm giác muốn ăn. Do đó ngày xưa Đức Phật quy định trong chùa không làm nhà bếp là vì thế, để cho cái mùi nó không có tác động làm cho con người cứ bị nghĩ đến cái chuyện ăn uống hoài, hưởng thụ hoài. Còn Phật tử làm sẵn ở nhà, thì mỗi buổi sáng Chư Tăng đi thì họ phát tâm cúng dường thôi. Ăn á, thì không có sốc, ở dưới lên trên, trên giữa ăn trước, cái nào ngon ăn trước, mà ăn theo trình tự, cái nào cúng sau thì ăn trước, vì cúng sau nằm bên mặt trên. Cúng chính giữa thì nằm mặt giữa ăn kế, cái nào cúng đầu thì ăn cuối cùng, cái gì cũng ăn hết. Như vậy thì việc không quan trọng quá mùi và vị đó sẽ làm cho người tu bớt đi những sự nhiễm đắp. Thì bây giờ cái công nghệ thực phẩm chay giả mặn nó làm hư tâm người tu nhiều lắm. Người Đài Loan là tạo ra công nghệ này để làm giàu, nhưng mà cái phước báo thì không có, mặc dù vẫn bán đồ chay. Nghiệp thì tạo nặng là bởi vì làm cho người ăn chay đó bị đấm nhiễm vào mùi và vị của thực phẩm mặn. Khắp nơi các cái khu vực bán chay công nghiệp đó thì họ làm y hệt như là mùi mặn đây và vị mặn. Ví dụ như là nước mắm mà cá thu chay, nó chỉ khác nhau là cái này không phải là làm từ cá thu, làm từ quá chất thôi. Còn loại mặn là làm từ cá thu thật, ăn vô nó cũng tanh rình, nó cũng nồng nặc cái mùi vậy đó. Rồi tôm chay thì bán mắc hơn con tôm thật đó, ăn vô thì không có chất bổ gì vì toàn là quá chất không à. Cho nên là thỏa mãn được khẩu vị chút xíu, cái nghiệp sát đó, bằng tâm đó, đã làm cho phần lớn người ăn chay theo công nghệ của Đài Loan đó là phạm vào giới Bồ Tát hết à. Ví dụ như mình đưa vào trong cơ thể một con tôm, một con cá hay là cái đùi gà, thực tế chỉ là thực phẩm chay không. Cái con mắt của chúng ta nhìn thấy đó là đùi gà, con cá, con tôm, chứ đâu thấy là đồ chay đâu. Và cái vị của nó y như vậy, cho nên cái phản ứng hạt giống trong kho tàng tâm thức A-la-gia trỗi dậy đó. Vì vậy ăn chay mà trở thành là nghiệp sát mặn, lỗ lãi vô cùng, thà ăn mặn luôn cho rồi. Cái công nghệ ăn chay giả mặn đó, nó chỉ tốt cho những người chưa biết ăn chay. Lâu đến đến chùa hay đến nhà hàng một lần được đãi, thì thay vì họ gây sát nghiệp gián tiếp bằng động tác ăn rồi ảnh hưởng đến thiệt thức và khú giác, thì họ chỉ gieo nghiệp vùi và dị thôi chứ không có gieo sát nghiệp thật. Nó hỗ trợ ở phương diện này. Trong khi đó ngài Lục Tổ Huệ Năng thì thông minh hơn nhiều. Trong thời gian sống chung với đám thợ săn ở trong rừng đó, thì ngài lại viện cớ là bị bệnh bao tử, nên là kỵ những cái thực phẩm mặn ăn vào khó tiêu. Nên trong lúc nấu á, thì ngài bỏ rau với lại củ vào, là ai ăn mặn thì ngài lọc cái đó ra để ăn chay thôi. Mặc dầu trong các thực phẩm đó dính thịt cá nhỏ, nhưng mà vẫn được xem là ăn chay vì tâm của ngài là đang thể hiện cái việc chay. Đó là một sự thông minh và có phước. Còn những người làm công nghệ chay giả mặn á, thì đó là một cái khích lệ về nhiễm nấm và mùi vị thôi, là nó vốn không tốt cho người xuất gia. Cho nên phát tâm cúng dường cho tăng thì tốt nhất là làm đồ chay thuần tí. Ở Hoa Kỳ và các nước phương Tây đó, thì họ phân biệt sạch rồi các loại rau quả cũ có công nghệ kích thích tăng trưởng, công nghệ biến đổi gen và thuốc trừ sâu với cái công nghệ hoàn toàn không sử dụng ba thứ này. Những loại không sử dụng ba thứ vừa nêu đó thì thường nó có hình thù nhỏ, đẹp đẹp, nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà ăn vô là an toàn, giá bán mắc gấp 2 cho đến 4 lần so với các cái loại rau quả cũ có cái công nghệ áp dụng vào. Và họ làm rất nghiêm túc. Nếu nơi nào bán mà bị phát hiện sử dụng các cái loại công nghệ đó, khi mình báo người ta là không có sử dụng mà phát hiện ra là có thì bị đóng cửa hàng, phạt tiền, thậm chí nặng là đi tù nữa. Cho nên người ta rất nghiêm túc về vấn đề vừa nêu. Còn tại Việt Nam á, thì hầu như là chúng ta chưa quan trọng đến vấn đề này, chưa quan trọng đến an toàn trong rau quả. Trước đây người ta sợ các loại bệnh đặc cho nên mới ăn chay. Mà ăn chay trong giai đoạn mà biến đổi gen thực vật và cái thức tăng trưởng thực vật đó, thì chưa chắc gì là ăn chay là bảo toàn được sức khỏe. Năm ngoái báo Tuổi Trẻ phanh phui ra các hãng làm đậu hũ lớn nhất của thành phố Hồ Chí Minh cung ứng gần như là 50% thị phần về đậu hũ của toàn quốc đó. Bỏ những cái loại ai dao mà chúng ta quét tường nè, để nó tạo cái tính đông đặc mà không phải tốn tiền nhiều. Cho nên độc tố đó sẽ làm cho người ăn chay bị ung thư. Còn trong nước tương đó thì ngày nay nó có rất nhiều chất 3D, rất nhiều hãng nước tương bị phát hiện và bị đình chỉ trong đó có hãng nước tương lá bồ đề của chùa Giác Sanh chúng ta. Cái công nghệ an toàn về nước tương không có cao. Do đó các chùa nên dần dà bỏ nước tương đi, bỏ chao, bỏ ăn đồ chua. Ba thứ này là kẻ thù độc hại của gan. Mà các chùa ni đó thì thường là người ta ít cúng, nên ăn thứ này nhiều. Ăn thứ đó, một mặt nó làm loãng xương vì không có chất bổ, nên người ta bắt chước người Ấn Độ, kẻ ăn chay không hề sử dụng nước tương và bột ngọt. Có bán bột ngọt cũng không ai mua, có bán nước tương cũng không ai sử dụng. Là người Ấn Độ thì họ không sử dụng những thứ này. Mà mấy ngàn năm trôi qua cũng như thế. Họ lại chế biến ra các cái loại niêm đó từ thực vật, từ thiên nhiên thôi, chứ không có sử dụng cái công nghệ quá chất vào. Cho nên là ăn chay theo cái công nghệ của Ấn Độ là đảm bảo đấy. Số lượng người ăn chay tại Ấn Độ là trên dưới 600 triệu người, tức là chiếm khoảng 60% dân số đấy. Nhưng mà không ai làm thực phẩm chay với mặn cả, không có nhà hàng nào làm việc thế, ngoài trừ là những nơi là nhà hàng thuộc về sở hữu của người Trung Quốc, ở ngay cái khu có người Trung Quốc ở nhiều thì họ phải làm như thế để phục vụ cho người Trung Quốc. Còn người Ấn Độ là tuyệt nhiên không ăn những thứ này. Có thể nói mức độ hơi cường điệu đó chút xíu, chứ còn có thể nói là 90 mấy phẩy 9% là gần như là không ăn. Cho nên cái mức độ an toàn cho sức khỏe là khá cao. Cơ chế nhiễm đấm của cái lưỡi đó diễn ra như thế này, là khi nhai đó, nước bọt sẽ được kích hoạt và nó tạo ra cái sự kích thích những cái gai vị giác. Rồi nhờ đó mà lưỡi mới có thể nếm được thông qua các dây thần kinh mùi vị. Từ đó tín hiệu vị giác được truyền tới trung tâm vị giác ở trong não bộ, làm cho chúng ta có cảm giác là vị chua, mặn, cay, ngon, dở, thích, không thích, vân vân. Và cũng giống như là khứu giác, các cái mùi nào đó nó có tính nồng nặc cao thì mức độ nhiễm đấm vào đó cũng nhiều. Gần như là 60% người trên hành tinh này là nghiện cái mùi ớt, cái vị ớt, tức là vị cay đó. Nó làm cho thực phẩm bén đi một số mùi tanh nhất định, nó tạo ra cái kích thích lỗ mũi và khẩu vị trong quá trình con người ăn. Còn Ấn Độ đó thì phần lớn thực phẩm của họ là nhấn mạnh về cái vị, chứ không nhấn mạnh về cái mùi. Ví dụ khi ăn cái loại nào chua thì chua lem, chua lèo. Còn khi ăn mặn thì mặn lét, mặn chịu không nổi. Mà khi ngọt thì ngọt, ăn một cái là nó ngán đến cổ họng. Đó là những cái thái cực về vị giác ở trong lúc ăn. Quá trình nhận thức của vị giác sẽ mất chuẩn khi mà vị giác tồn tại trong cơ thể của con người bị một số chứng bệnh như là cảm, sốt, táo bón. Do đó trên bề mặt của các thần kinh vị giác, trên lưỡi đó, các cái chòi cảm xúc đó, nó bị phủ một cái lớp hơi màu trắng trắng. Và cái màu đó gần như là nó che đi cái phản ứng quá học diễn ra khi lưỡi tiếp xúc với thực phẩm đưa vào bên trong miệng. Nên là người có những cái chứng bệnh này hầu như là ăn không cảm thấy ngon nè, không cảm thấy khoái khẩu lắm. Phải đi điều trị bệnh để cho cái chất tiết màu trắng trên lưỡi đó nó được tẩy sạch đi. Đó, thì lúc đó con người mới trở lại cái khẩu vị bình thường. Cấu trúc của gai vị giác đó, thì trung bình đối với người trưởng thành đó, từ tuổi 20 cho đến 40 mấy đó, là có khoảng là 5.000 hạt gai vị giác, là tức là những cái hạt ở trên lưỡi đó. Còn trẻ em đó, thì số lượng hạt ít hơn. Khi ta từ 70 tuổi trở lên đó, thì mặc dù các hạt vẫn còn, những cái chức năng hoạt động ở trong các hạt đó, nó tối đa khoảng chừng 40. Cho nên người già ít ăn là vì thế, vì các hạt này nó còn đó nhưng mà không hoạt động nữa. Cho nên cái kích thích về khẩu vị nó không có nhiều. và càng già thì càng mất khả năng vị giác. Về điều kiện hiện hữu vị giác đó thì cũng giống như khứu giác là gồm có 7. Các yếu tố 3, 4, 5, 6 và 7 thì giống nhau. Khác nhau điều kiện thứ nhất là lưỡi, và thứ hai đó là cái vị thôi. Rồi cơ chế hoạt động này làm cho con người bị nhiễm nấm khá nhiều. Khứu giác, vị giác và thị giác á, là bạn đồng hành của nhau. Khi một người có mặt ở một cái khu du lịch á, thì ta thấy ba thứ này nó hoạt động một cách rất là đồng bộ. Lỗ tai thì hầu như là không có hoạt động nhiều, mà dầu vẫn dõi theo lời hướng dẫn của hướng dẫn viên. Còn suốt thời gian đi du lịch á, thì thị giác á, là được phục vụ nhiều nhất. Sau khi đi du lịch xong á, đến cửa ăn sáng, trưa và tối đó, thì vị giác với lại khứu giác là làm hoạt động mạnh. Và đi du lịch mà không có ăn các đặc sản là một sự thiếu sót. Cho nên đến cái khu nào đó thì người ta phải ăn đặc sản ở chỗ đó. Nên nhà tổ chức du lịch có kinh nghiệm á, phải khai thác cái tính tham chấp vào việc hưởng thụ vị giác và khứu giác này, thì người du hành đó mới có thể đăng ký nhiều. Thì ra ngoài Quảng Nam mà không ăn bún quảng là không được, đến Huế mà không ăn bún bò Huế thì cũng mất ngon. Sang Ý mà không thưởng thức cà phê Ý pha với các loại kem mùi vị đặc sắc thì cũng là một sự thiếu sót. Bây giờ cà phê kem của Ý đó, nó trở thành là một cái thực phẩm toàn cầu rồi. Còn phở Việt Nam cũng bây giờ đã trở thành là thực phẩm toàn cầu. Tức là những cái nào mà vị giác đó, nó lại thích ở mức độ lan rộng thì nó tạo thành một cái cộng nghiệp quốc tế. Còn nhỏ hơn nữa là một cộng nghiệp quốc gia, nhỏ hơn nữa là một cộng nghiệp của một dân tộc. Người Campuchia thì thích ăn loại mắm bò hóc đó. Cái mùi của nó là nghe mà mắc ói ha. Cái vị của nó còn ớn da gà gì nữa. Nhưng mà là người Campuchia mà không ăn cái này là không phải là ngon. Cho đó dùng cái kính hiển vi của một nhà vi trùng học mà nhìn vào những thứ này thì thôi nó vi trùng nó vô số. Đó là mình tình nguyện nạp vào bên trong hàng khối các loại vi trùng. Mà càng nhiều chừng nào thì càng hấp dẫn chừng đó. Ở Campuchia còn có các loại con đen đen nó giống như là con bò cạp. Có con thì giống như cái con nhện nhện á. Rồi họ nhúng với bột đường trụng xuống trong dầu sôi vớt lên như là các con này chết hết. Và họ đội trên đầu bụi bặm nó bay tùm lum hết, rồi mua ăn sống tay bóc không cần phải rửa vì thế ớn vô cùng. Nhưng mà đối với người Campuchia là một thực phẩm rất ngon. Như vậy bản chất thỏa mãn về vị giác và khẩu giác nó tạo thành văn hóa ẩm thực, và nghiệp của con người cũng theo đó mà phát sinh. Nó phát sinh ghê gớm dữ lắm. Cho nên tu rồi nó khỏe là bởi vì mình không có tốn tiền vào những cái việc thưởng thức này, cho nên nghiệp nó cũng ít hơn. Thân thức còn được gọi là xúc giác, nói chung là nhận thức của thân. Trong tiếng Anh đó, nó gọi là skin contact, tức là tiếp xúc của làn da thôi. Tức là ta nói một cách xác thực nhất, thân thức đó là nó quá rộng. Cái bộ phận để tạo ra thân thức tức là làn da. Thân thức được định nghĩa là những cái cảm giác hay là phản ứng nhận thức trên cơ thể do sự đụng chạm tiếp xúc bằng da, qua tai, chân, thân, mặt mũi, tóc, bất cứ cái gì trên cơ thể này. Hoạt dụng của nó còn thể hiện qua các động tác như là rờ, nắn, nâng, cọ sát, ôm. Và phản ứng nhận thức này được truyền thẳng lên trên não khi tiếp xúc qua làn da của con người. Thân thức còn cho phép não xác định được nhiệt độ cao và thấp, các cảm giác nóng và lạnh, các cảm giác đau đớn, hạnh phúc, rồi cảm giác bị phỏng, bị thương, hay là cảm giác lâng lâng, rồi hưng phấn, vân vân, diễn ra trên cơ thể của từng con người. Như vậy xúc giác trên thực tế là cơ quan nhận thức có nhiều nhiễm đấm nhất so với mắt, tai, mũi và lưỡi. mắt chỉ làm việc khi con người thức, tai chỉ làm việc khi khi con người có một sự chú ý, mũi và lưỡi chỉ làm việc ngay lúc ăn thôi, dù là ăn đúng cử hay là ăn vặt. Còn xúc giác thì hầu như là làm việc 24 giờ đồng hồ. Đang ngồi thì cái xúc giác trên thần kinh tọa đang hoạt động. Rồi ngã lưng trên chiếc ghế, chiếc liêu quăng, giường niệm thì xúc giác cái phần lưng lại hoạt động. Đi trên từng bước chân ở trên mặt đất thì xúc giác ở lòng bàn chân hoạt động. Và hầu như là không có lúc nào nó không hoạt động. Ngồi trong cái phòng nóng hay là lạnh, mát hay là ẩm thấp, xúc giác cũng hoạt động. Có mặt ở ngoài đường phố hay ở bất cứ một nơi nào, xúc giác trên cơ thể vẫn tiếp tục hoạt động. Đó là một phương diện là làm chủ các giác quan. Đó là một trong 7 phương pháp trị liệu giải phóng phiền não được nêu ra trong kinh Tất Cả Là Hoặc thuộc kinh Trung Bộ. Điều kiện xúc giác thì cũng có 7 yếu tố. Thân và da được xem là phù trần căn của xúc giác. Tất cả những gì trên cơ thể đều được là phù trần căn hết. Còn cảnh của nó là bất cứ cái gì có thể xúc chạm được, từ không khí cho đến vật chất, từ những gì có khối lượng to cho đến những cái chỉ là các nguyên tử, các phân tử nho nhỏ, thậm chí một làn gió thổi thôi, đi ngang qua thôi cũng có thể tạo ra cái cảm giác này. Cho nên sự nhạy cảm của xúc giác rất là khó. Như chúng tôi nói ngày hôm qua, xin lỗi buổi học hôm trước, thì xúc giác là một cái cơ quan mà việc tu tập về nó đòi hỏi đặt ra nhiều cái điều khoản để bảo hộ cho người tu. Quý sư cô, nói chung là giới nữ được Đức Phật quy định nhiều điều khoản giới luật là cũng vì giúp cho người nữ làm chủ được xúc giác của mình. Bán cầu trái của người nữ nặng về cảm xúc to hơn về hình thù so với bán cầu phải, tức là về lý trí. Và do đó, toàn thân của người nữ hầu như là mức độ nhạy cảm về phương diện xúc giác rất là cao. Cho nên là việc tu tập đối với người nữ là một thách đố rất là lớn. Do đó cần phải thiết lập nhiều điều khoản giới để tạo ra sự an toàn. Là ta thử quan sát 3 hình ảnh. Thứ nhất là bên tay trái, đó là hình ảnh bàn tay sờ vào một bức tường. Tường thì có cảm giác xù xì hay là láng, nóng hay là lạnh, thì hầu như là cái xúc giác nó tiếp xúc cùng một lúc đó, nó có cảm nhận khác nhau. Còn hình bên trên tay phải, đó là các ngón tay đang tiếp xúc với một cái quả dâu. Quả dâu nếu mà được lấy từ trong tủ lạnh ra thì cảm giác mát mát, nó làm cho người ta thích. Và cùng đồng hành với ý thức và con mắt thì lúc đó người ta có cảm giác là muốn ăn cái trái này vì nó chín mọng, chín trên cành, ăn nó ngon. Còn đây là cái xúc giác của một lòng bàn tay phải áp lên lòng bàn tay trái, nó tạo ra cái thân nhiệt, tôi nói là cao. Trong những cái mùa giá lạnh đó, nếu ta lấy hai lòng bàn chân áp vào nhau một chút xíu thì cái lạnh của lòng bàn chân sẽ được phóng thích. Hoặc ta lấy lòng bàn tay bên tay phải ép vào ở cái nách của bên tay trái và ngược lại, thì sau một thời gian chúng ta cũng ấm. Như vậy xúc giác một mặt là tiếp nhận nóng và lạnh bên ngoài, mà mặt nếu ta tạo cái sự cọ sát cho nhau thì nó tạo ra thân nhiệt. Và do vậy nó có thể giúp cho con người khống chế được các cái thời tiết biến đổi khác thường đang diễn ra xung quanh chúng ta. Vì toàn thân của con người đó, nó đều là một phương tiện để tạo ra xúc giác, cho nên việc tu tập đó là một nhu cầu rất là khó. Ta có thể vượt qua được cái sự chấp trước của con mắt, của lỗ tai, cái mũi, cái lưỡi, nhưng mà vượt qua được sự chấp trước về xúc giác là rất là khó. Cho nên ai tu thành công về phương diện xúc giác là gần như là trở thành thánh. Quan trọng nhất là ở phần xúc giác này thôi. Và Đức Phật nói trong rất nhiều bài kinh, đặc biệt là kinh 42 chương đó, cho đến lúc nào chứng quả A-la-hán ta mới tự tin về mình. Và nếu ta áp dụng trong duy thức học đó, thì đến chứng quả A-la-hán thì xúc giác trên thân không còn cái phản ứng nhiễm đắm nữa. Và bình thường là người phàm chúng ta cơ hội nhiễm đắm rất là cao. Ngành y khoa của Nhật Bản và Ấn Độ đã có một cái bước nhảy vào khá tốt, sử dụng những cái dụng cụ để kích hoạt vào những cái huyệt mạch trên cơ thể này, do đó điều chỉnh được những cái rối loạn do sống không có điều độ mà ra. Trên đầu đó nó cũng có hàng loạt các dây thần kinh, các huyệt, lỗ tai, mặt, tai chân còn lại, cơ thể cũng thế. Do đó là người ta sử dụng rất nhiều dụng cụ để giúp cho người bệnh đó, chống khỏi được bệnh. Còn ở Nhật đó, trước khi đi vào làm thì ta kích thích cái xúc giác ở trên bộ não. Nó có một cái dụng cụ máy đưa lên trên đầu, và nó chọt tới chọt lui, chọt tới lui, và nó có độ đàn hồi giãn như thế này. Thì tự động đó, các cái thanh của cái máy này nó sẽ kích hoạt một các cái huyệt trên thần kinh, làm cho con người có cảm giác là rung rợn, nổi da gà ở vùng gáy, và do vậy sẽ sảng khoái hơn. Cho nên cứ làm việc ngồi 2 tiếng là họ cho nghỉ ngơi 5 phút để thư giãn. Và nếu ta áp dụng cùng công thức đó thì đảm bảo là ta ít bị các cái bệnh thần kinh hay là căng thẳng lắm. Còn nếu như không có máy này đó thì quý vị có thể dùng lòng bàn tay như thế này, áp vào cái phần sau cổ đó, xoa thật mạnh, một ngày đó tối thiểu là 7 lần, một lần trung bình là 3 phút, đảm bảo là không bị suy nhược thần kinh, đảm bảo sau này không bị đau nhức xương khớp, và nó hỗ trợ cho thận rất là tốt. Ngồi lâu, làm việc nhiều nhưng mà vẫn không bị mệt nhọc, thì toàn bộ các thần kinh trung ương á, khi mà nó truyền xuống trên toàn cơ thể để tạo ra các thần kinh ngoại biên hay là thần kinh cảm giác á, nó đều đi ngang cái vùng cổ này hết. Cho nên việc kích hoạt nhiệt bằng cách là cọ sát nó sẽ giúp cho chúng ta có được sức khỏe. Còn các ngành đông y đó thì cũng dùng vào cái việc điều trị bằng cách là dùng lòng bàn tay trái so nửa cơ thể bàn tay bên phải, dùng bàn tay phải so nửa cơ thể bên trái, và so như vậy thì tránh được những cái chứng bệnh ung thư, những chứng bệnh ung thư, cho nên nó rất là tốt. Do đó có thể khắc phục được những bệnh trạng. Còn các cái công nghệ hưởng thụ á, ta lợi dụng với cái xúc giác này để ta làm tiền, bao gồm các công nghệ là buôn bán thân hay là massage, nó cũng có nhiều cái hoạt động rất là trá hình. Do đó việc tu cho xúc giác được xem là đối tượng quan trọng nhất. Nói tóm lại, năm thức giác quan là đối tượng mà một người tu theo truyền thống duy thức học cần phải làm chủ chúng một cách trọn vẹn, để khi chúng có cơ hội tiếp xúc với đối tượng trần cảnh của nó, như là mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, mũi vẫn ngửi, lưỡi vẫn nếm, thân vẫn xúc chạm, nhưng phản ứng của cảm xúc xuất hiện lúc bấy giờ không đi theo cái chiều hướng đây là tự ngã của tôi, đây là bản thân tôi, đây là sở hữu của tôi, nhờ đó đó hành giả vượt qua được trạng thái chấp ngã và chấp pháp đối với mọi sự vật và hiện tượng. Lỡ mà những nỗi khổ niềm đau vướng mặn đến các giác quan thì Đức Phật khuyên chúng ta phải quan niệm rằng tất cả những cái tiến trình khổ đau nó chỉ là một cái phản ứng của cảm xúc, và chỗ nào có cảm xúc thì chỗ đó còn khổ đau. Cho nên vượt qua được cái sự vướng vào cảm xúc thì toàn bộ khổ đau được chặt đứt, và cái khối u não sầu bi khổ gần như là được vẫy tay chào. Đó là cái tiến trình tu tập mà ở những phần cuối chúng ta sẽ có dịp học nhiều hơn. Xin kết thúc tại đây.